Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta sẽ vào cái phần giải đáp. Ở trên bàn có tất cả là 4 tờ giấy. Chúng tôi theo thứ tự các tờ giấy đưa, đọc cái nào trước thì trả lời trước. Thưa Thầy, khoảng 2 tháng nay chị con đã bị người ta giật tiền khoảng 1 tỷ bạc Việt Nam. Thầy ơi, bây giờ Thầy chỉ cách dùm cho chị con làm từ thiện hoặc làm những gì để cho con biết, con hướng dẫn lại cho chị con, để cho chị con vượt qua khỏi nỗi bế tắc hiện tại. Và đặc biệt là người vay tiền đó trả lại cho chị con, vì con biết rằng chị con làm nghề cho dai, nhưng mà nếu không có tiền thì sự nghiệp bị tiêu tán. Câu hỏi này là một nỗi quan tâm, quan tâm đối với tình thân của người em dành cho người chị, quan tâm về một cái tính cách hiểu biết nhân quả diễn ra ở hiện đời và mối liên hệ của nó trong quá khứ. Cái quan tâm nó còn đặt ra trong mối quan hệ xã hội giữa người cho vay và cái người vay, được và mất, giật và trả. Vay trả được mất đó là một cái trò hên xui may rủi ở trong đời sống xã hội xưa cũng như là nay. Chứ chúng ta phải xác quyết rất rõ rằng là cái nghề cho vay nặng lãi đó là một cái nghề mà cái quả của nó đó thường dẫn đến một tình trạng không có hậu. Khi người ta tế vay tiền của mình, chấp nhận trả tiền bạc 12, bạc 13 là họ đã rơi vào một tình trạng hoàn toàn túng quẫn và không còn một cái sự lựa chọn nào khác, vì họ không có tài sản, cho nên ngân hàng không thể cho họ vay với một cái giá nợ và trả lãi rất ít. Do đó cái cơ hội bị giật nợ đã có sẵn ở trong những sự cho vay này rồi. Chúng ta phải thấy rõ điều đó. Còn nếu như mình không thấy, tạo ra một cái mối quan hệ mặc định trên sự cung và cầu, cái thiếu cần phải vay, vay thì phải chấp nhận trả nặng lãi, thì có thể đối đầu với một tình trạng hên xui là bị giật hay là bị không trả đầy đủ trong tương lai. Do đó nó là một cái nghiệp không tốt. Ngày nay ngân hàng đã có mặt khắp nhiều nơi, cái dịch vụ cầm đồ được luật pháp cho phép cũng đã có mặt. Cho nên chúng ta không nên làm nghề cho vay mà hãy khuyên những người đó hoặc là vay ngân hàng hoặc là cầm đồ ở các tiệm, bởi vì nó có những cái bảng giá nhất định, và cái tiền lãi của ngân hàng và tiền cầm đồ đó nó thấp rất nhiều lần với cho vay nặng lãi. Do đó cái ăn quán giang hồ bị giật trong vay và trả không có. Người bị cho vay đó có thể có một giai đoạn họ rất giàu, bởi vì họ giàu bằng cái tiền khó khăn của người khác. Nếu cái phước lực của họ còn đó thì bao nhiêu lần cho vay thì họ đều có thể lấy lại hết tất cả tiền đó với những khoản lời. Và để làm việc đó thì người cho vay phải bị thay đổi tâm tánh, họ trở thành là dân anh chị dữ tợn dữ lắm. Bởi vì không dữ tợn, không chửi bới, không hăm dọa thì người vay nợ đó lấy tiền đó mà trả, hoặc là họ thiếu thốn thì họ phải đi tìm những chỗ khác. Cho nên tính cách của người cho vay sẽ bị thay đổi. Như vậy là có được một khoản tiền ở trên nỗi khổ niềm đau do túng thiếu gây ra của người khác, mà mình phải bị thay đổi tâm tánh từ hiền lương cho thành dân anh chị, thì là điều mà chúng ta cần phải suy xét lại. Do đó làm thế nào để cho người cho vay khi bị giật nợ đó mà vẫn không bị lâm vào tình trạng túng thiếu là một thách đố rất lớn. Chứ nhất chúng ta phải yêu cầu những người đó thể hiện sự sám hối về những tài sản và những sở hữu mà họ có được từ những phương diện cho vay nặng lãi. Và họ cũng đồng thời sám hối tất cả những sở hữu tài sản có thể họ có bằng những con đường bất chính nếu có thể. Hoặc là mình có thể đặt ra một giả thuyết lớn hơn là ở trong đời quá khứ, ở kiếp nào đó mà mình làm không còn nhớ nữa, mà đã từng giật hụi, giật nợ, vân vân, thì tất cả những nghiệp xấu ác về sở hữu tài sản này xin bây giờ hãy được chuyển hóa. Cái gút mắc giữa con và người đó cần phải được tháo gỡ. Mong chư Phật gia hộ để cho con có thể làm trọn vẹn được sự tháo gỡ cái nghiệp mắc tài sản, hay là cái nghiệp gọi là giật tài sản của người khác. Phải thành tâm tha thiết dữ lắm thì cái nghiệp đó mới có thể được giảm đi một vài phần. Bên cạnh đó thì mình còn cần phải làm những cái công tác từ thiện, như là bố thí. Dĩ nhiên cái người đang bị giật nợ là thiếu tiền rồi, làm sao mà dám bố thí? Chúng ta có thể bố thí trong tâm tưởng. Chúng ta tùy hiểu công đức với những người làm công tác bố thí. Thì những người đó cần phải đi nhiều chùa, nghe chỗ nào nói là chùa này đang vận động xây tượng Phật, đang làm một cái lầu chuông, đang ấn tống kinh điển, thì mình nên xung phong và phát tâm đi vận động những người khác cùng làm. Mình không có tiền nhưng mà vận động người khác làm, thì lúc đó cái phước về tài sản, cái phước về sở hữu đó sẽ được gia tăng. Nó sẽ góp phần chuyển hóa những cái nghiệp bị giật do mình cho vay nặng lãi gây ra. Cái thứ ba nữa đó, thì mình cũng cần phải thấy rất là rõ, nếu cái sự giật đó không có cơ hội để trả lại thì cũng đừng nên buồn. Đừng nên buồn. Mình nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội mình bố thí cúng dường, thay vì mình nghĩ rằng người ta giật mình nên nỗi đau gia tăng. Cứ nghĩ rằng là họ giật mình thì mình phải trả đũa, phải thanh toán, phải ứng xử giang hồ, thì nghiệp xấu sẽ tạo thêm nghiệp xấu nữa. Cho nên giả sử cứ bị giật thì cứ nghĩ rằng là thôi, cái nghiệp vay và trả đến đây đã kết thúc, mình đang làm được một việc đáng làm là cho người ta trong một tình huống khó khăn. Thì quan niệm đó sẽ làm cho mình giải phóng được cái ức chế bị cho vay mà không được trả. Đó. Rồi sau khi giải quyết được cái nghiệp này rồi thì hãy tìm một cái nghiệp khác, một cái nghề khác tốt hơn để làm, đừng có làm cho vay nữa. Thì hụi cũng vậy, vì cái giật bị hụi ta bị giật dữ lắm. Có nhiều Phật tử còn hỏi thêm một câu là chơi thị trường chứng khoán đó có phải là cờ bạc hay không? Câu trả lời là có. Thị trường chứng khoán đó là sự chìm và nổi, lên và xuống của các giá trị tiền tệ thông qua các cổ phiếu đầu tư trong một thời điểm nhất định nào đó, giá lên và xuống có thể trong một giờ, trong một ngày. Người ta có thể trở thành triệu phú trước đó, rồi sau đó có thể trở thành một kẻ ăn xin. Và hơn nhau ở chỗ là kinh nghiệm để biết được các cổ phần nào cao, các cổ phần nào thấp, giá trị của các công ty và thương hiệu ở trong thị trường. Hên xui mà rủi đó lệ thuộc vào phước báo. Người có phước thì nhận định đánh giá đâu trúng đó. Người hết phước rồi đó, đầu tư càng nhiều thì càng thua, tiếc càng nhiều thì càng lỗ, gỡ gạt càng nhiều thì càng tán gia bại sản. Cho nên là phải giải trừ cái nghiệp bát tàng bạc. Bằng không thì có cầu nguyện Phật, sám hối Phật đi nữa mà vẫn tiếp tục làm nghề đó thì trước sau gì cũng có thể bị rơi vào căng thần kinh, và tệ hại hơn nữa là bị tai biến mạch máu não, bị buồn quá đứt cần máu. Câu hỏi thứ hai, xin hỏi thầy, mấy tháng gần đây mỗi đêm con đều tụng kinh sám hối hồng danh, mỗi đêm con đều lại 108 lại. Xin hỏi thầy, con tụng kinh và lại Phật mỗi ngày như vậy sẽ được kết quả gì? Kết quả của tụng kinh và sám hối mỗi đêm như vậy đó nhiều lắm. Trước nhất về phương diện y học, sức khỏe sẽ có. Cái lệ lạc đầu tiên đó, người đó sẽ bớt bệnh. Thay vì phải đến những nơi có thể dục thẩm mỹ để tập luyện, vừa tốn tiền vừa mất thời gian, ở đây lên bàn Phật lại Phật có phước mà hiểu được lời Phật dạy sâu sắc để sám hối nữa thì có gì tốt cho bạn. Ai muốn mình có eo, có óc, có sức khỏe thì cứ lên lại Phật. Giá trị thứ hai là trong các lời văn sám hối đó, nghĩa lý của nó về nhân quả rất sâu sắc. Lời lẽ thì thống thiết chí thành, cho nên đó, cái người đã từng có tạo lỗi hoặc là làm lỗi mà mình không biết đó, thì nhờ những lời lẽ thống thiết chí thành này tạo ra một chất xúc tác giúp cho mình đó, phát tâm hồi đầu hướng thiện và nêu ra một phương châm thà nghèo chứ không tạo tội, thà nghèo chứ không gây nợ, thà nghèo chứ không có ăn sung mặc sướng để phải hối hận về sau, thà nghèo chứ không để luật pháp trừng trị. Giá trị của lời văn sám hối rất sâu sắc. ai đọc rồi thì gần như là muốn buông dao đồ tể liền. Chỉ có những người nào đã bị chai sạn lương tâm đó, thì đọc vào lời văn sám hối mới không bị rung động. Còn bình thường đó, dù kẻ tội cỡ nào, dân anh chị cỡ nào, đọc vào văn sám hối đều có khuynh hướng hồi đầu hướng thiện cả. Năm ngoái khi có mặt tại trung tâm Tân Hiệp ở Bình Phước đó, trước khi chia sẻ những pháp thoại thì chúng tôi thường tặng bản kinh sám hối. Thì bản kinh đó thay cho một bài lời pháp mà lời Phật dạy nó có giá trị tác dụng cao hơn, là lời của một vị pháp sư. Người ta đọc vào lời kinh, người ta thấy được nhân quả tốt xấu, quả báo như thế nọ, người ta sợ mà không dám làm. Và tình trạng đó làm cho họ thay đổi được tâm tánh, tình trạng đại bàng xanh, đại bàng đen nó cũng được giảm thiểu đi. Cho nên khi quý vị mà đi vào các trại cải tạo, các nhà tù đó, thì quý vị nên ấn tống những bản kinh về nhân quả, những bản kinh về phước báo, những bản kinh về sám hối, lưu hoằng sám, từ bi thị sám, hồng danh sám hối, hay là sám hối sáu căn. Tất cả những cái đó nó có giá trị lớn thay đổi một cuộc đời. Lễ thứ ba đó, nhờ tu tập và hành trì mỗi đêm như vậy, chúng ta có một thói quen. Thói quen đó tạo ra một cái quán tính về điều lành. Trong suốt thời gian chúng ta thọ trì đọc tụng thì tâm mình hướng về Tam Bảo với lòng tung kính, chí thành, tha thiết, thì phước báo sẽ được gia tăng và trạng thái chánh niệm tỉnh giác sẽ được thiết lập. Do đó sau một thời kinh, dầu thời gian rất ngắn, tất cả mọi trạng thái căng thẳng trong một ngày làm việc sẽ được tan biến liền. Quý vị không tin cứ làm thử. Khi đang bị căng thần kinh, muốn vỡ đầu tan óc ra, thì cứ lên ngồi trước bàn Phật tụng một thời kinh thôi, thấy nhẹ nhõm liền. Còn ai bị mất ngủ đó, thì chúng tôi khuyên là cứ tập lại sám hối 108 lại, lên trên giường hít thở thật sâu nhẹ nhàng, buông hết tất cả mọi nỗi lo, thì giấc ngủ sẽ được diễn ra mà không cần phải dùng thuốc an thần, thuốc gây mê. Còn ai mà bị chứng bệnh đau gớp, thấp khớp, nhức mỏi đó, thì hãy sám hối mỗi ngày mỗi đêm, chứng bệnh đó sẽ tan biến liền, không cần tốn tiền bác sĩ mà vẫn có hiệu quả. Câu hỏi thứ ba, môi trường tu tập có phải như con hiểu là mình bị người ta hại, mình cố chịu đựng không? Ví dụ như là Quan Âm thị kính. Thứ hai, mình bị người ta hại, mình sẽ nói lại cho họ biết làm như vậy là không tốt, sẽ bị nhân quả xấu. Thứ ba, mình bị người ta hại dù có nói cho họ biết nhưng họ vẫn không nghe. Vậy thưa thầy, có thể giải thích rõ làm như thế nào? Trong câu hỏi này chúng ta thấy là có ba tình huống diễn ra đối với một người đang nỗ lực tu tập chuyển hóa. Cái tình huống thứ nhất là bị người khác cản trở hại, và phản ứng của họ là chịu đựng, không nói. Vì khi phản ứng nói và góp ý lại thì người ta có thể bị hiểu rằng là ngăn ngã chưa xả, cho nên rơi vào trạng thái chấp và quản ngã. Hiểu như vậy là hiểu sai kinh điển Phật giáo. Chỉ khi nào trong tình huống lời nói và giải trình của chúng ta sẽ không thể nào mang lại một kết quả tốt đẹp nào cho người nghe, như là những người đang hãm hại mình, mà có thể làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, thì lúc đó chúng ta chọn cái tình huống im lặng là vàng. Nhưng làm thế nào để biết rằng là cái người đó không còn một cái năng lực của lương tâm để chấp nhận những lời nói đúng của chúng ta? Chúng ta có thể dựa vào kinh nghiệm ứng xử của người đó đối với những người khác. Nếu không có kinh nghiệm đó thì có thể chúng ta thử tìm cơ hội để giải trình, xem người đó có lắng nghe hay không. Nếu họ lắng nghe thì cơ hội giải trình đó có thể được thiết lập. Thì tại sao chúng ta không nói? Có những cái gút chỉ cần tháo gỡ bằng cách là tâm sự chia sẻ với một thái độ của cảm thông, hiểu biết và thứ tha là có thể tháo gỡ vấn đề. Nhưng có nhiều người là cố tình ôm nó một năm, thậm chí là 10 năm, gặp nhau thèm nói. Gần đây trong thế giới điện ảnh Hollywood có một câu chuyện nói về cái chứng bệnh tâm lý phức tạp của cả đôi vợ chồng tỷ phú Hoa Kỳ. Từ một câu chuyện có thật họ đã dựng thành phim. Hai vợ chồng này thương yêu nhau đầm thắm lắm, có một đứa con, đời sống của họ rất hạnh phúc. Một hôm nọ, người chồng gọi điện thoại nói với một người thiếu nữ khác bà vợ tình cờ nghe được, nghĩ rằng là ông chồng của mình gian díu, không chung thủy với mình. Từ đó về sau bà trở thành một con người khác với lại cái bản tính của bà 180 độ. Bà trở nên ích kỷ, bà trở nên cao có, bà trở nên khó chịu, bà trở nên ác độc, bà hành hạ, đánh đập, ám sát ông rất nhiều lần, thậm chí là dùng xe cán lên người ông bao nhiêu lần mà ông vẫn không chết vì cái phước lực của ông có. Cho vì đó ông chỉ là một người bị nghi quan. Thay vì cái nỗi khổ niềm đau nghĩ rằng là chồng mình phản bội đó, có thể được chữa trị bằng cách là nói ra cho chồng mình biết, tôi có nghe điều đó, nếu anh có anh hãy hồi đầu. Đằng này bà không nói mà bà ứng xử cay cú và gây sự, đòi ông chồng phải cho bà căn nhà đó và hai người chia tay. Trong khi đó ông chồng cố tình không muốn giao căn nhà vì ông chồng đang cần bà, cần tình yêu của bà. Đối với ông, 5-7 căn nhà tặng cho bà một căn đâu khó khăn gì, nhưng ông không muốn mất cái tình yêu của bà. Nhưng mà ngược lại, vì bà nghĩ rằng là bà là cái người bị phản bội, cho nên bà muốn trả thù. Nhiều nỗ lực giết chồng của bà không thành công, nhưng ấy thì bà ông vẫn không buồn. Đến lúc mà bà tính xô ông dùng một cái xà beng rất là lớn đập vào đầu ông né được, thì bà bị va vào trong cái thành hàng lang ở trên lầu 3, rớt ra bên ngoài, thì bà chụp được cái đèn trần đó, toàn ten qua lại trong nhà. Thì ông vì tình yêu dành cho bà cho nên ông nhào ra để cả hai cùng tìm sự sống hoặc là cùng chết. Rồi cuối cùng cái dây đèn nó bị đứt xuống rồi cả hai bị chết tươi. Câu chuyện có thật đó là một cái bài học cho chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái bế tắc nhỏ thôi, lẽ ra chúng ta chỉ cần nói 5-7 phút là có thể tháo gỡ, nhưng mà chúng ta ôm ở trong lòng. Thì cái nỗi khổ niềm quan này nó cứ đeo đuổi kéo dài, và nó dẫn đến cái hậu quả biến cả hai trở thành nạn nhân. Kể từ khi nghe cái cú điện thoại đó, bà đang nghiến, bà căm thù, bà hành hạ ông chồng. Từ một cái tình thương yêu chỉ là một cái sự hiểu lầm dẫn đến cái đổ nát gia đình, bà đập nhà đập cửa, ông cũng đập tan nát tất cả mọi thứ, và cuối cùng là cả hai cùng chết. Và trước khi chết đó, cái hình ảnh của bộ phim làm rất ấn tượng. Người chồng vẫn tròn cái tay qua người vợ, nắm lấy tay của người vợ, và bà vợ hắt ra và cả hai cùng nhắm mắt chết. Trong tương lai chắc chắn rằng họ sẽ khó gặp nhau. Anh chồng sẽ tiếp tục đi theo đuổi, bà vợ tiếp tục phủ định. Bởi vì cái hoài nghi đó vẫn chưa được tháo mở, cái áp tắc của nỗi gút này nó vẫn chưa được giải phóng nó đi. Do đó khi bị người khác hại, nên nói cho họ đừng nên chịu đựng như Quan Âm Thị Kính. Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện dân gian. Chúng ta thấy là yếu tố của Quan Âm Thị Kính nằm ở chỗ là muốn tu, cho nên giả vào trong chùa là một người nam. Vì trong nền văn hóa của Triều Tiên ngày xưa đó, người nữ không được đi tu, chỉ có người nam mới có được cái quyền ưu thế đó. Giờ người nữ này muốn tu quá mà luật pháp cũng như là quan niệm dân gian không cho phép, cho nên phải giả dạng làm người đối lập giới tính của mình. Vô trong đó là bị nghi quan, làm cho một người khác có chữa là thị mồng. Dĩ nhiên người nữ mà sao làm cho người nữ có chữa được, nhưng mà bà vẫn cố cắn răng chịu đựng. Vì nếu nói rằng tôi là một người nữ thì cái cơ hội tiếp tục được tu ở trong một ngôi chùa sẽ không còn nữa. Từ đó phải cắn răng chịu đựng. Và cuối cùng đó, cái câu chuyện đã có một cái kết thúc tốt, là bà được quan niệm như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì trên thực tế cách thức mà ứng xử chịu đựng như vậy không phải là Bồ Tát Quan Thế Âm. Ở trong kinh Phổ Môn đó, hạnh nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm là hạnh lắng nghe chứ không phải là hạnh chịu đựng. Lắng nghe với sự hiểu biết, lắng nghe với sự cảm thông, lắng nghe với sự từ bi để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau ở người khác lên. Ai làm được công việc nhổ lên nỗi khổ và ban được niềm vui thì cái đó là người đang hạnh, đang thực hành hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên người ta đã cương điệu hóa cái tính cách chịu đựng của một người phụ nữ ham tu ham học trở thành Bồ Tát là không đúng. Các hình thức như vậy sẽ làm cho người ta hiểu sai đạo Phật rất nhiều. Quan niệm của dân gian có thể chỉ bước đến ngưỡng cửa của nhà Phật chứ chưa đi vào trong nhà để thấy được bản chất của đạo Phật là gì. Nhưng mà người ta vẫn cứ ca tụng câu chuyện này, rồi dần dà người ta đồng hóa nó như là câu chuyện đã xảy ra ở Việt Nam. Mỗi khi mà có một cái nỗi quan gì, ta nói là quan thị kính. Quan dữ quá, ta nói là quan thị màu. Thì kính chưa đủ mà thị màu. Thực ra cái nỗi quan đó chỉ cần giải trình chút xíu thôi, người ta thấy được rằng ở đây là một người nữ có tấm lòng tu tập, mà phải thay hình đổi dạng như thế đó, cho nên ta động lòng, người ta bỏ luôn cái phong tục phân biệt đối xử nữa thì sao? Nhưng bây giờ người ta đã bỏ rồi đó. Cho nên biết cách đó, thì mọi bế tắc nó sẽ được tháo gỡ. Còn biết cách sự chịu đựng đó không mang lợi cho bản thân mình, mà lại còn làm ảnh hưởng tiêu cực cho cả đại cuộc Phật giáo. Cho nên cái khuynh hướng thứ hai trong tình huống của câu hỏi này là mình khi bị người khác hại nên nói rõ cho họ biết làm như vậy là không tốt về phương diện nhân quả. Ít nhất là mình bật đèn đỏ cho người ta dừng lại. Còn nếu mình im lặng, người ta tưởng là mình bật đèn xanh, thì họ lắng tới, họ làm hoài, thì mình sẽ bị chịu một phần trách nhiệm nhân quả. Tại mình biết mà mình không nói. Cho nên bị một cái nghiệp, đó là nghiệp bỏng sẻn tri thức và pháp. Cái nghiệp thứ hai đó là làm cho ta dấn thân con đường tội lỗi nhiều hơn. Ví dụ mình biết là người nào đó đó có cái thói quen là giật tiền, vậy mà mình cứ cố tình đi cho mượn để gieo cái nghiệp giật tiền của người đó, mượn rồi là quỵt luôn. Như vậy là mình đã gieo một cái nghiệp xấu cho người kia. Trách nhiệm nhân quả vừa mất tiền mà vừa bị cái nghiệp xấu nữa. Câu hỏi kế tiếp. Con lái xe, thầy có dạy rằng là trong lúc lái xe cần phải lái ở trong chánh niệm. Xin thầy giảng rõ thêm trong chánh niệm của trường hợp này là gì? Những người mới bắt đầu tập lái xe đó, ý thức vào sự không té ngã làm cho họ té ngã nhiều hơn. Mới tập lái xe đạp đó, thăng bằng là một thách đố. Càng nỗ lực duy trì sự thăng bằng thì cái bị té, bị trượt đó sẽ diễn ra. Chánh niệm tỉnh thức là một cách thức để cho tâm mình quay trở về với những gì đang được diễn ra ở mấu chốt hiện tại. Mấu chốt hiện tại của lái xe là gì? Mình đang lái, mình là tài xế, chiếc xe đang lao trên con đường. Nếu ở hải ngoại đó thì mình phải xác định rõ đó, cái con đường mình đang chạy là trên lên 1, lên 2, lên 3, lên 130 cây số một giờ, hay là lên 90 cây số một giờ, hay là lên 60 cây số một giờ. Phía trước xe của mình đó là có người chạy ẩu hay không, sau xe của mình là có người vượt lên hay không. Phải nhìn trước nhìn sau với sự hỗ trợ của đèn trước, đèn sau, đèn hông. Cái người lái xe như vậy được gọi là người lái xe có chánh niệm. Cái thứ hai, lái xe có chánh niệm là trong lúc lái là không nói chuyện, im lặng đó, quan sát và để tâm theo dõi trong sự quan sát. Nếu biết là thấy mình chạy xe với tốc độ 130 cây số một giờ, nhìn bên bảng mà thấy để rằng là khu vực này có camera ẩn thì nên giảm tốc độ. Khu vực này có máy chụp hình thì hãy nên giảm tốc độ. Thậm chí không có ghi câu nào như vậy thì cũng nên giảm tốc độ theo sự cho phép của luật pháp, tối đa là 110 cây số một giờ. Cái giữ chánh niệm như vậy thì giữ cái thái độ đó thì được gọi là lái xe có chánh niệm. Có nhiều người hành trì theo pháp môn tịnh độ, lấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà làm nền tảng, thì trong lúc lái xe niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó có phải là chánh niệm hay không? Cái đó vẫn được gọi là có chánh niệm. Người ta mới hỏi, trong kinh thường nói rằng là ý thức của con người chỉ có thể bám víu vào trong một đối tượng trong một thời điểm thời gian nào đó mà thôi, chứ không thể có hai. Như vậy là khi tâm đặt vào trong đối tượng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì tâm đâu còn đặt vào trong con đường, đâu còn đặt ở trên cái vô lăng của bánh xe, của chiếc xe, cũng đâu còn biết được cái tốc độ nhanh hay là chậm, đúng luật hay là trái luật. Như vậy niệm Phật trong lúc chạy xe có phải là đánh mất chánh niệm hay không? Quý vị nào thử trả lời thử. Có ai trả lời xung phong? Mời mời anh. Rất hay câu trả lời của một anh Phật tử là chánh niệm vẫn không mất. Chánh niệm trong lái xe vẫn được thiết lập, và chánh niệm ở trong danh hiệu của Đức Phật A Di Đà vẫn được thiết lập. Là bởi vì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là để cho cái tâm không bị rong ruổi với các giác quan. Mắt nó không nhìn vào những cái cảnh không cần thiết trên con đường. Lỗ tai không cần nghe những âm thanh không cần thiết ngoài âm thanh của các chiếc xe, báo hiệu xin đường là báo hiệu yêu cầu. Lỗ mũi, cái miệng cũng vậy. Nhờ cái câu niệm Phật mà sự tập trung vào trong việc lái xe được tốt hơn. Cho nên nó là một phương tiện của chánh niệm, là con đường để thiết lập được chánh niệm. Thì tương tự như vậy, các hành giả hành trì một công án hay là một câu thoại đầu, ví dụ như là mình khởi câu thoại đầu muôn pháp về một, một trở về chỗ nào, trước khi cha mẹ ta chưa được sanh ra thì bản lai diện mục của ta là cái gì. Mặc dù là những cái câu như vậy, nếu chúng ta biết đề khởi một cách có phương pháp nghệ thuật trong lúc đang lái xe đó, thì người đó vẫn được gọi là người đang thiết lập chánh niệm. Nhưng mà có một câu hỏi đặt ra kế tiếp là hành giả tu theo thiền công án và thoại đầu đó cần phải khởi nghi tình. Nghi tình là một cái cách thức để vô hiệu hóa tất cả các hoạt dụng của ý thức để cho bản lai diện một chân tâm thần trú được xuất hiện. Thì lúc đó ý thức không có mặt thì tai nạn giao thông có thể xảy ra thì sao? Câu trả lời, nỗi lo thì có đó, nhưng chưa thực tế thì không. Có rất nhiều người như vậy. Chúng tôi đã từng thực tập phương pháp công án và thoại đầu với sự hướng dẫn của Hòa Thượng Duy Luật tại chùa Từ Ân từ năm 1987 đến năm 88. Chúng tôi quan sát hàng ngày Hòa Thượng đi thiền hành, đi rất nhanh, niệm một câu công án và duy trì nó nhiều lần. Đến lúc Hòa Thượng đi nhắm mắt luôn, ấy thế mà cũng không bao giờ đụng cọ. Chỉ có một cái câu công án duy nhất mà thôi, không có còn nào khác. Khi chúng ta đạt được một trạng thái tĩnh lặng thật sự đó, cái phản ứng giác quan mặc dù nó không còn nữa, nhưng mà cái tuệ giác bên trong, cái năng lực tiềm ẩn hay là tiềm thức bên trong vẫn giúp chúng ta không rơi vào những tai nạn hay là sự cố lao động. Tại vì thọ trì đúng pháp môn của công án và thoại đầu sẽ làm cho tâm con người trở nên sáng suốt. Câu thoại đầu là một phương tiện cũng giống như là danh hiệu của Đức Phật, làm cho tâm chúng ta bớt buông luôn. Nếu câu thoại đầu đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn thì giá trị của nó cũng giống như là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là Phật Thích Ca. Và lúc đó sự chú tâm trong lái xe là trong sự điều khiển trong hoạt động nó sẽ được diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Cho nên sử dụng pháp môn hành trì trong lúc lái xe hay trong lúc làm lao động đó, sẽ giúp cho chúng ta có được bảo hộ lao động an toàn hơn, và không cần bảo hiểm, không cần sợ chết, cái chết nó vẫn không diễn ra. Bởi vì cứ làm thử sẽ thấy được kết quả của nó. Câu hỏi cuối cùng, người có ngoại cảm là người như thế nào? Tin vào có ngoại cảm có phải là mê tín hay không? Ngoại cảm là một năng lực đặc biệt giúp cho người đó đó có thể cảm nhận được thế giới xung quanh, về những chuyện sẽ xảy ra, đã xảy ra, về người này, về hiện tượng nọ. Năng lực ngoại cảm là một hoạt dụng đặc biệt của thức A Lại Gia. Nó có thể được hiển xuất thông qua các giác quan, ví dụ như là con mắt, có thể là lỗ tai, có thể là lỗ mũi, có thể là cái miệng, có thể là cái thân. Năng lực ngoại cảm nó là có một cái tác dụng hỗ trợ để giúp cho mình tránh được những tai nạn nếu sự vận dụng đó vào trong một quỹ đạo của lương thiện và đạo đức. Chúng tôi được biết một cách bí mật, trong chuyến công du của Tổng thống Bill Clinton, lần đầu tiên sau mấy mươi năm chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Việt Nam, thì ngoài việc thiết lập cái quan hệ bình thường giữa hai nước, xóa đi cái chiến tranh lạnh đó, còn có một cái yêu cầu rất quan trọng, đó là tìm kiếm binh lính của Mỹ đã mất tích tại Việt Nam trong cuộc chiến. Chính quyền Việt Nam là một chính quyền cộng sản, tức là vô thần, không tin vào tôn giáo. Lúc đầu kháng cự vào các năng lực ngoại cảm và cấm những việc đó, nhưng trong thời điểm đó đã tìm kiếm những người ngoại cảm ở miền Bắc, xác định, hỗ trợ sự xác định về vị trí của các binh lính Mỹ đã mất tích. Và kết quả cho thấy rất chính xác. Mỗi một binh lính đều có một cái binh bài, trên một binh bài đều có cái số mật mã nhập ngũ. Cho đến lúc nào cái binh bài đó được nạp về quân đội thì người đó mới được xem là người đã chết. Còn binh bài đó không có thì người đó vẫn còn được hưởng lương của người còn sống. Dĩ nhiên là việc tìm kiếm lính đã chết ở trong các chiến trận đó thường được hô hào với danh nghĩa là nhân đạo, nhưng trên thực tế nó còn giải quyết vấn đề lương bổng của những người mà họ lẽ ra chỉ được nhận cái lương tử chứ không phải là lượng lương còn sống, với cái giá trị tiền nó chênh lệch nhau rất nhiều lần. Chính quyền Việt Nam đã giúp cho Bill Clinton lúc đó tìm kiếm được nhiều chục xác chết của binh lính Mỹ mà thân thể của họ không còn toàn vẹn, chỉ còn xương mà không. Làm sao để xác định được? Nhờ cái binh bài mà họ đeo trong cơ thể. Cái binh bài đó là bằng chất inox, nó đâu có tan ở dưới đất. Cho nên họ định vị lại và dùng cái kỹ thuật đo ADN để xác định được cái người đó là cái người đã bị mất tích. Cho nên năng lực ngoại cảm có thể giúp chúng ta giải quyết được những vấn nạn của xã hội, những vấn nạn trong các mối quan hệ. Hoặc là nó có thể giúp cho mình cảm nhận được rằng là bão có thể xuất hiện ở trong tương lai ở tại một vùng nào đó. Các loài kiến có năng lực ngoại cảm rất cao. Ví dụ khi chúng ta quan sát mà thấy kiến từ dưới đất mà nó bò lên trên cây đó, thì chúng ta biết là cái lũ lụt nó sẽ kéo đến cái vùng này. Bởi vì cái sự đánh mùi của kiến thông qua cái râu của nó đó, giống như một cái anten phát sóng rất nhiều, nó sẽ biết được thông qua độ ẩm thấp được gia tăng. Và khi nó di cư lên cái vùng cây cao hơn đó, thì mình biết rằng là nước lũ lụt đã đến. Vì vậy là chúng ta nên di cư, di tản. Bây giờ thì chúng ta thấy là các máy móc hiện đại đó, các đài khí tượng, thiên văn đều được xem là những năng lực ngoại cảm. Mà ngày xưa Đức Phật từng nói nó là một phần của thần thông, nó hỗ trợ cho con người tránh được những thiên tai lũ lụt. Trong mấy ngày vừa qua chúng ta biết một cái tin rất buồn là bão lớn cấp 15 trở lên đang tấn công vùng miền Trung, đổ vào Quảng Trị, Huế, và nó có thể có di hưởng lan tràn xuống các tỉnh, có thể ngay cả đến Phan Thiết. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta nên cầu nguyện cho thiên tai này được trôi qua một cách an toàn, không để lại cái chết và tổn thất cho bất kỳ một người dân nào của Việt Nam. Ở trong kinh Dược Sư đó có nêu ra một sự kiện là khi mà nạn lũ lụt, hạn hán, mất mùa, thiên tai, chiến tranh diễn ra trong một quốc gia nào đó, đó thì các vị vua, nếu là một vị minh quân đó, thì nên lập trai đàn giải qua để cầu cho các hương hồn ở đó được siêu thanh thoát quá, và với lời hương hồn của các hai bên lâm chiến với nhau đó, chết ở trong uất hận, chết trong hận thù, không còn đó để gây ảnh hưởng cho những người còn sống, và phóng thích tù nhân để tạo ra cái nghiệp tốt, rồi bảo vệ môi trường sinh thái, giúp đỡ vốn cho những người nghèo khó, thì nhờ đó mà cái nghiệp của vua được chuyển hóa và đó dân chúng cũng được ảnh hưởng theo. Do đó ngày xưa đó tại Việt Nam người ta ảnh hưởng truyền thống của kinh Dược Sư này, thì mỗi khi mà có hạn hán lũ lụt thì quốc vương phải lập đàn gia tăng rồi đập đàn siêu độ. Bây giờ thì cái khuynh hướng này không còn nữa, cho nên chúng ta không thể nào trông đợi vào những nhà cầm cân nảy mực, vì họ chỉ lo về phương diện thông báo hiện tượng rồi giúp đỡ di dời bằng các phương tiện vật chất thôi. Nhưng về phương diện tâm linh đó, chúng ta phải tin là các cái ảnh hưởng về nhân quả giữa chúng ta ở hiện đời này và đời trước với nhau đó nó vẫn có ít nhiều. Cho nên lập những đàn tràng để sám hối tội lỗi, tháo gỡ những nghiệp quan kiên quán trái thì giảm bớt được những cái chết trước mắt. Do đó là những người Phật tử chúng ta nên cầu nguyện và mong cho sự thanh bình có mặt ở những nơi mà bão đã có và sẽ có trên đất nước và quê hương của Việt Nam. Như vậy là khi chúng ta xác định năng lực ngoại cảm như là một cái năng lực đặc biệt liên hệ đến một hay là nhiều giác quan nhất định nào đó, nó không phải là mê tín mà nó là khoa học. Đừng lạm dụng vào năng lực ngoại cảm mà có thể bị hậu quả về sau này. Cách đây 3 tuần lễ đó, báo chí Việt Nam có đưa một tin, đó là người điện bị điện giật chết. Đây là một hiện tượng khá lạ được đưa vào kỷ lục Guinness của Việt Nam. Một nhân vật 44 tuổi có năng lực đặc biệt là có thể đưa toàn thân của mình vào điện mà điện không ảnh hưởng, không làm cho anh ta bị cháy đen. Anh ta phát hiện được cái khả năng đặc biệt này trong một sự cố tình cờ, nhân cái ngày đi dự lễ cưới của một người bạn, rồi sửa cầu dao cho nên cầu dao bị hư, anh ta bám tay vào trong điện mà không bị gì cả. điện nạt sáng luôn cả toàn thân anh mà anh ông không chết. Từ đó về sau các công ty xí nghiệp mời anh ta làm kỹ sư điện, công việc làm cũng khấm khá được một thời gian, sau đó ta thấy cái hiện tượng đó cũng trở nên bình thường, anh ta lại bị thất nghiệp. Hiện cái năng lực đặc biệt đó vẫn tiếp tục theo đuổi với anh, nhưng mà anh ta lạm dụng quá mức. Từ khi mà bị thất nghiệp lâu quá thì anh ta mới ở với một nhà của người thân, mình nhà đây là một Phật tử cho nên ăn chay trường, anh ta cũng ăn chay trường theo. Rồi hôm nọ cũng đi sửa điện bình thường, thay vì tắt cầu dao anh ta ỉ lại và dùng tay để thử điện, điện đã giật anh ta chết. Và anh ta đã la một tiếng thất thanh là kéo cầu dao xuống, kéo cầu dao xuống. Người thân khi nghe được câu đó đó chạy đến nơi anh đang làm thì thân thể của anh đã cháy ra thành đen như là than. Ỷ lại vào cái năng lực ngoại cảm cũng như là các loại hình thần thông khác nhau là một sai lầm. Chính vì thế mà trong kinh điển nhà Phật đó, thường khuyến tấn những vị xuất gia nếu có được năng lực này là không nên công bố cho quần chúng, để không tạo hiện tượng thần tượng hóa đánh đồng với sự chứng ngộ và giải thoát. Cái thứ hai, nó có thể tạo ra sự cách biệt và mất hòa hợp đoàn kết trong đời sống cộng đồng của những vị xuất gia đối với những người cư sĩ tại gia. Những người có năng lực được đó phải giấu, không được thể hiện, và chỉ thể hiện trong tình huống là để giáo hóa người khác, làm cho họ có một niềm tin nhất định thì được. Còn bằng không, ai thể hiện năng lực thần thông ngoại cảm thì cái đó sẽ bị phạm tội đột kiết la, tức là bị trừng phạt. Nếu tái phạm lần thứ hai thì có thể bị biệt trú, tức là cho cách ly với đời sống tu sĩ. Chừng nào sám hối làm việc lành, cúng dường tam bảo, phụng sự tăng thì mới có thể phục hoạt lại cái tư cách tu sĩ bình thường. Làm như vậy là Đức Phật đã thấy rất rõ cái tác hại lâu dài của những con người có được năng lực ngoại cảm và thần thông mà vốn không cần đến một sự tu tập hành trì gì. Nó có thể là phước báo của đời trước, làm họ có một cách tình cờ mà họ không biết họ có cái năng lực đó, cho đến khi người ta thừa nhận đó là một năng lực đặc biệt đưa vào trong kỷ lục. Do đó nếu biết cách sử dụng các năng lực ngoại cảm á, nó có thể giúp ích cho chúng ta trên hành trình tu tập và giúp đời. Còn nếu không biết sử dụng nó thì nó chính là con dao giết chết mình, như trường hợp về điện giật và nhiều người khác có thần thông như là Đề Bà Đạt Đa, cuối cùng đã trở thành một kẻ tội lỗi vì đã mưu sát Đức Phật nhiều lần và sử dụng A Sa Tha giết cha để được ngôi. Ông mưu sát Phật để đoạt cái vị trí lãnh đạo tăng đoàn. Giờ chúng ta kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị được an lành, và kỳ sau đó quý vị cũng nên có những câu hỏi tương tự như thế này. Thì mỗi khi đặt những câu hỏi đó thì chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu và chia sẻ một vấn đề nào đó chi tiết và chuyên sâu hơn, hơn đơn thuần là chúng ta chỉ học những lời kinh. Thì câu hỏi nó liên hệ đến tình huống thực tế, còn lời kinh nó liên hệ đến những tình huống tổng quát mà thôi. Cho nên câu hỏi sẽ giúp cho tình huống tổng quát của kinh được ứng dụng trong những tình huống của cuộc sống.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 0883095 70, 0908 153 160, email
thichnhattu@yahoo.com hoặc buddhismtodayinc@yahoo.com,
website http://buddhismtodayinfo@yahoo.com, http://tusachphathoc.com.